Gậy kim cang hét, vấn đáp ký lục 2. Hòa thượng tuyên hóa. Lời tựa. Trên bước đường tu tập, chắc hẳn chúng ta cũng gặp những khúc mắc khó hiểu, nên rất cần có những bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ bày. Thông cảm điều này, nên thường sau những buổi thuyết giảng, Hòa thượng Tuyên Hóa thường hay khuyến khích đại chúng phát biểu ý kiến hoặc nêu lên những thắc mắc của mình. Quyển Gậy Kim Cang Hét tập 2 này cũng lại tiếp tục gói ghém thêm những câu vấn đáp của Ngài và hội chúng, hầu tạo cơ hội cho mọi người có thể mạnh dạn nói lên những gì mình không dám hỏi. Hòa thượng khiêm tốn pha lẫn chút khôi hài bảo rằng: nghe tôi nói mà quý vị không nói thì tôi cảm thấy vậy là không công bình, cho nên bây giờ tôi muốn nghe các vị nói như thế nào. Nếu ai có thắc mắc gì, xin hãy dùng trí huệ của mình mà hỏi người không có trí huệ như tôi để giải đáp. Nhưng nếu tôi có đáp sai thì cũng xin quý vị chỉ giáo dùng cho. Vì căn tánh chúng sanh bất đồng, hẳn nhiên trình độ hiểu biết cũng không ai giống ai, nên khi có người hỏi rằng: con không biết chữ, nghe giảng cũng không hiểu, vậy con nên làm sao đây? Ngài ân cần khuyến khích qua câu đáp: dễ thôi, thì học cho biết, không hiểu thì có thể đi hỏi người ta. Bởi vậy chúng ta cần phải thân cận thiện tri thức, tức là nên đi hỏi thăm bạn bè, cầu học hỏi cho rõ ràng minh bạch. Có lúc Ngài trả lời ngắn gọn nhưng bao hàm ý nghĩa sâu sắc rất thiết thực. Ví như giải đáp câu hỏi: làm sao để ly khổ đắc lạc và liễu sanh thoát tử? Ngài đáp: quý vị không khổ tức là vui rồi, còn quý vị không tử tức là sanh đó. Hoặc Ngài dí dỏm sách tấn thật linh động: lạy sau một vạn lạy, quý vị cũng có thể lạy thêm 100 vạn lạy, 1000 vạn lạy nữa đều được cả, không có giới hạn gì hết. Để trả lời câu hỏi, nếu có phải lạy đủ 1000 lạy trước khi quy y như Ngài đã quy định? Tuy nay Hòa Thượng đã không còn nữa, nhưng những lời giáo huấn của Ngài vẫn mãi còn đây. Đặc biệt qua quyển Gậy Kim Cang Hét này, hy vọng biết đâu trong đó có những lời giải thích kỳ đặc của Ngài sẽ là những tiết thép cứng rắn phá tan ngay khối nghi u ám mà tự chúng ta vẫn không sao thấu hiểu.
Gậy kim cang hét. Hòa thượng Tuyên Hóa, vấn đáp ký lục 2.
Hỏi: như có một số cư sĩ tại gia nói với chúng con rằng nghiệp chướng mà đến rồi thì mình sẽ không tiến bộ được và còn muốn thoái lùi nữa. Nhưng nếu đó là định nghiệp thì chúng con nên trả lời họ như thế nào? Chúng con có nên ép buộc họ tiếp tục tinh tấn không?
Đáp: nên xem tình hình lúc đó, tùy người cho thuốc, tùy theo chứng bệnh cho thuốc. Phiền não và bồ đề giống như nước và băng, phiền não tức bồ đề. Có lúc mình bị đặt vào chỗ chết, nhưng rồi lại được sống sót. Gặp việc không thể nhẫn mà mình phải nhẫn, chuyện khó qua cũng phải vượt qua thì mới đúng. Không cần phải tự chui đầu vào rọ, không có đường cùng đâu.
Hỏi: chúng ta thường thảo luận về chỗ giống nhau và khác nhau của quả vị Bồ Tát và La Hán. Xin Hòa Thượng giải thích cho chúng con biết rõ về chỗ khác biệt giữa quả vị Bồ Tát và La Hán.
Đáp: La Hán, Bồ Tát đều là các danh từ, chỉ có điều các ngài không giống như người thường. Bồ Tát muốn làm lợi cho người, còn La Hán chỉ lo tu trì cho mình. Đây là giai đoạn của sự tu hành. Phàm phu chúng ta không thể nào hiểu nổi cảnh giới của La Hán đâu. Quý vị cứ ở đó mà tính tới tính lui, tưởng tượng so đo cho lắm, chỉ lãng phí hết cả thời giờ.
hỏi. Lúc tu hành thì tâm con muốn kháng cự lại, do đó mà tạo thành chướng ngại. Vậy con nên làm sao để đối trị nó?
Đáp: nếu có cọp tới muốn ăn thịt con, phải chăng con cũng muốn ăn thịt nó lại? Đó là kháng cự. Con có thể làm được như vậy không?
Hỏi: con đã làm kẻ hung thủ hết 9 năm rồi, con cảm thấy tội lỗi quá nặng nề, nhưng con nay thật muốn tu hành, vậy con nên làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng?
Đáp: tội lỗi dù ngập trời, một khi sám hối liền tiêu. Điều quan trọng nhất là con phải sanh tâm hổ thẹn và sám hối trước Đức Phật. Tội lỗi dí như băng tuyết, nhưng ánh nhật quang của Phật sẽ soi chiếu tan hết. Nếu tội không tiêu, ta sẽ cùng con xuống địa ngục.
Hỏi: con đã tạo ra nhiều tội lỗi lớn lao đến thế, vậy con nên làm sao để sớm tiêu trừ hết đây?
Đáp: đảnh lễ trước bàn thờ Phật, tội lỗi dù nhiều như cát sông Hằng cũng được tiêu trừ, nhưng con cần phải hết lòng thành khẩn mà sám hối.
Hỏi: khi tỉnh tọa, bỗng nhiên con bị hôn trầm, tay chân không động đậy, như vậy thì con làm sao khắc phục được việc ngồi thiền?
Đáp: học ngồi thiền thì phải có thiện tri thức chỉ dạy, chứ không được tu luyện một cách mù mờ.
Hỏi: chú Lăng Nghiêm có tác dụng hữu hiệu như thế nào?
Đáp: sẽ khai mở trí huệ, cho nên bảo rằng nếu chúng ta muốn cho Phật Pháp hưng thịnh thì trước hãy nên học kinh Lăng Nghiêm, và muốn đấu với Diêm Vương thì trước nên trì chú Lăng Nghiêm.
Hỏi: nếu lấy những bài hát thịnh hành để phổ nhạc cho pháp âm Phật giáo, vậy có đúng như pháp không? Và làm thế có khiến cho người ta phê bình này nọ không?
Đáp: nếu quý vị sợ có người phê bình, vậy tốt hơn quý vị đừng làm gì hết. Thử hỏi thiên hạ có chuyện tốt nào mà không bị người đời phê phán đâu. Nếu sợ bị phê bình thì đừng nên làm gì cả. Còn như không sợ người phê bình thì cứ việc hướng thẳng tới trước mà làm. Nhưng có người phê bình rằng, tại sao Phật giáo không tự sáng tác nhạc khúc của Phật giáo mà lại dùng âm nhạc của những bài hát thịnh hành? Trong 84.000 pháp môn, mỗi mỗi pháp môn đều là số một cả.
Hỏi: tại sao sư phụ không đi thăm viếng các quan tướng cao cấp trong chính quyền?
Đáp: trong giới luật có nói rất rõ ràng, thăm viếng các quan chức chánh quyền không phải là chuyện của người xuất gia nên làm.
Hỏi: thưa sư phụ, con biết rõ điều này là không đúng, nhưng lúc khởi vọng tưởng, con cảm thấy buồn bã muốn thoái lùi, con sợ rằng sẽ không đứng vững nữa.
Đáp: đây là do tâm ích kỷ của con tác quái. Giả như con không có tâm riêng tư mà tất cả đều vì pháp quên thân, vậy làm gì có cái ngã hay cảm thấy không chịu nổi? Con hãy mau quên hết mấy cái thứ cuồng vọng đó đi.
Hỏi: cha mẹ con không tán thành việc con xuất gia, vì họ nghĩ rằng xuất gia không phải là điều tốt. Riêng con rất muốn đem Phật Pháp cảm hóa cha mẹ mình, nhưng nếu con xuất gia sẽ rất dễ gây ác cảm với họ. Vì vậy, xin sư phụ chỉ dạy con một phương pháp khiến họ từ từ tiếp nhận Phật giáo và học cách tọa thiền.
Đáp: được, muốn làm cho cha mẹ con không phản đối việc con xuất gia thì rất dễ thôi. Lúc trước ở Mã Lai có một vị xuất gia. Vị này thấy người xuất gia ở dạng Phật thành đều đắp y, nên thầy cũng muốn đắp y. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, sư phụ của thầy cũng không cho phép thầy đắp y, lại còn nói rằng người xuất gia không cần thiết phải đắp y. Thầy bèn hỏi tôi nên làm sao. Tôi bảo: hỏi thử sư phụ thầy rằng, nếu đắp y, con nhớ mình là người xuất gia nên không dám sinh tâm dâm dục. Nếu không đắp y, con cứ muốn đi tìm phái nữ. Hỏi sư phụ của thầy, vậy thầy phải làm sao, xem ổng có đồng ý cho thầy đắp y hay không. Thế là thầy trở về hỏi sư phụ: Ông sư phụ nghe thầy nói vậy, bèn không ngăn cản việc thầy đắp y nữa. Còn về vấn đề của con có thể nói với cha mẹ con rằng, nếu con không xuất gia, con chỉ nghĩ đến chuyện ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc, nghiện ngập, giết người, đốt nhà, việc gì con cũng dám làm cả. Nhưng nếu con xuất gia rồi, vì thọ giới cấm không sát và phóng sanh, nên tự nhiên con sẽ không dám làm những chuyện hắc ám như thế. Rồi hỏi cha mẹ con, vậy con nên làm sao? Xuất gia hay không nên xuất gia? Thế nào tốt cho con hơn?
Hỏi: Phật giáo Nam Tông ít tu pháp môn niệm Phật. Xin hỏi Hòa Thượng, chúng con nên tu pháp môn nào để sanh tâm tín ngưỡng?
Đáp: Tín ngưỡng thì giống như năm thứ mùi vị. Các pháp môn của Phật cũng giống như các mùi vị: chua, ngọt, đắng, cay và mặn. Quý vị không thể nói vị chua là số 1, cũng không thể cho vị ngọt là đệ nhất, hoặc vị đắng là tột bậc, vị cay là hơn hết, hay vị mặn là thượng hạng, bởi mỗi người đều có sở thích riêng biệt.
Hỏi: Một số người cho rằng chất thịt có đủ dinh dưỡng và bổ ích cho thân thể hơn. Xin hỏi, theo cách nhìn của Hòa Thượng thì như thế nào?
Đáp: Thật ra thịt không phải là thứ bổ dưỡng giúp cho thân thể khỏe mạnh, vì hiện trên thế giới đã có rất nhiều người ăn thịt mắc phải bệnh ung thư rồi.
Hỏi: Một, phái Tiểu Thừa nói thân trung ấm sẽ đi đầu thai tức khắc, nhưng sao kinh điển Đại Thừa lại cho rằng phải trải qua từ 7 ngày đến 49 ngày thì thân trung ấm mới đi đầu thai? Hai, con người từ đâu đến và tại sao lại có nhiều người quá vậy?
Đáp: Một, thời gian cho thân trung ấm đi đầu thai cũng không nhất định. Có khi trải qua vài đại kiếp mà nó cũng chưa đầu thai, có khi nó lập tức đi đầu thai liền, đây đều không có sự nhất định nào cả. Hai, không phải con người chết rồi đều có thể được sanh trở lại làm người, mà có khi bị làm gà, làm chó, làm các loại súc sanh khác. Tất cả chúng sanh phân ra theo thai, noãn, thấp, quá, và căn cứ vào tánh loại, nghiệp báo mà thay phiên nhau chạy bên đông, bên tây. Cũng giống như con người bỗng nhiên đi nước Mỹ, rồi lại từ Mỹ đi Trung Quốc, mọi chuyện đều không nhất định. Nhưng dù cho biết mấy chuyện đó cũng không nhất định là sẽ giúp ích cho sự tu hành của mình.
Hỏi: Hình như quý ngài tu hành không giống với Phật Pháp ở Á Châu.
Đáp: Thời đại mạt Pháp là Phật Pháp đã tới chỗ chót ngọn rồi. Nếu chúng ta không mau cấp cứu sửa đổi tệ nạn trong giáo môn thì mạch màng Phật Pháp cũng sẽ bị đoạn tuyệt. Hiện ngay trước mắt, Phật giáo có rất nhiều việc cần phải sửa đổi cho tốt hơn.
Hỏi: Tông chỉ của Phật giáo về việc hoằng pháp ở Hoa Kỳ là như thế nào?
Đáp: Điều căn bản nhất là luật đại tông chỉ: không tham, không tranh, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Đây là 6 mặt kiến chiếu yêu ma, cũng là 6 cái chày giáng xuống bọn ma quái. Nếu chúng ta thường ghi khắc lục đại tông chỉ này thì các thiên ma, ngoại đạo, đồ giả hiệu gì cũng không có chỗ ẩn trốn, mà phải hiển lộ nguyên hình thôi. Tông chỉ của chúng ta cốt tạo thêm phần chánh khí cho vũ trụ, phá trừ các sát khí xung thiên cùng các quán độc hiện đang tràn ngập khắp toàn cầu.
Hỏi: Một số người cho rằng tin Phật hoặc xuất gia là trốn tránh thực tại. Xin hỏi có phải là vậy không?
Đáp: Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói, Phật Pháp tại thế gian không rời thế gian giác. Nếu rời thế gian mà cầu Bồ Đề thì dĩ như tìm sừng thỏ. Phật Pháp cũng không tách rời hoặc đối nghịch với Pháp thế gian, mà là nhập thế, lại còn siêu thế. Tại trần nhưng xuất khỏi trần, ngay tướng nhưng lại rời khỏi tướng vậy.
Hỏi: Sao gọi là phản bổn hoàn nguyên?
Đáp: tức là tu hành chân thật, hồi phục lại thể đồng trinh thanh tịnh, luyện cái túi da thối này thành thân kim cang bất hoại. Mặc dù ngày trước mình đã từng làm tổn hại thân thể, nhưng nếu ta biết dừng chân trước diệt thẩm và lập tức rút lui, rời xa bụi trần để hợp với tánh giác, thì đời này chúng ta cũng có cơ hội để phục hồi cái bản nhiên thanh tịnh của mình.
Hỏi: có số người cho rằng mình tin Phật nhưng không cần phải quy y Tam Bảo. Xin hỏi nói vậy có đúng không?
Đáp: lấy chuyện đi học ra để nói, nếu chúng ta muốn lấy bằng tiểu học thì mình phải hoàn thành khóa tiểu học. Nếu muốn được bằng trung học thì chúng ta cũng phải học xong trung học. Giả sử như chúng ta muốn học đại học để lấy bằng cấp cử nhân, thạc sĩ hay bác sĩ, thì tự nhiên mình cũng phải học xong các lịch trình khóa học bắt buộc theo từng giai đoạn, rồi phải trải qua các kỳ thi cử hợp lệ, tức chúng ta mới được cấp văn bằng. Đạo lý quy y Tam Bảo cũng giống như vậy thôi.
Hỏi: làm sao phân biệt được thiện tri thức và ác tri thức?
Đáp: chuyện này đơn giản thôi. Trước tiên hãy xem xét người đó có tham tài, có háo sắc không. Nghĩa là chúng ta dựa vào hai điều này để làm tiêu chuẩn phán xét.
Hỏi: có một vị pháp sư cho rằng trong kinh điển có câu như thị ngã văn, tôi nghe như vậy nên đổi thành như thị ngã dịch, tôi dịch như vậy, con không biết là câu nào đúng.
Đáp: thật tình mà nói thì hai câu đó đều không đúng. Lúc kết tập kinh điển, tôn giả A Nan thêm vào câu tôi nghe như vậy để mở đầu bài kinh. Điều này chứng minh là ngài đích thân nghe Đức Phật giảng thuyết. Câu nói đó cũng đâu phải chính bản thân Đức Phật nói. Nếu như dùng câu tôi dịch như vậy thì quả là ngay cả ý nghĩa của chữ người ta cũng đã hiểu sai rồi. Ngài A Nan bất quá là vị sưu tập, chứ đâu phải là người phiên dịch kinh điển đâu.
Hỏi: có hy vọng gì chuyển biến cuộc chiến ở Trung Đông không? Nhân quả sẽ như thế nào?
Đáp: nếu ai nấy đều hiền lành, hòa nhã thì sẽ không có chiến tranh. Nhân quả của chiến tranh là bởi mọi người không hiền lành, hòa nhã.
Hỏi: Do Thái và ngọn lửa chiến tranh Trung Đông là oan gia nên giải, không nên kết, nhưng rốt cuộc người ta làm sao để hóa giải các thứ ân oán đó?
Đáp: đó đều là do sự tích tụ từng chút mà thành. Lần này tôi đến Ba Lan, Âu Châu là nơi nước Đức đã giết chết không biết bao nhiêu người Do Thái mà kể trong trận Thế chiến thứ hai. Một phần mộ chôn mấy chục ngàn người bên trong, mấy chục ngàn người cùng chôn chung trong một ngôi mộ.
Hỏi: xin sư phụ khai thị, cư sĩ tại gia nên tu hành như thế nào? Đặc biệt trong lúc chúng con bận rộn túi bụi với bổn phận thì làm sao có thời gian để tu hành cho được? Và chúng con nên tu hành theo phương thức nào là tốt nhất?
Đáp: cách thức tốt nhất là không nên nổi nóng, không nên tự mình gây lộn với chính mình, trong tâm cũng không nên có sự tranh chấp, không nên bên này vừa mới tu hành bên kia lại nói không thể tu được, chớ đừng ở đó gây cãi với chính mình, đó là sự tu hành tốt nhất.
Hỏi: bài Tán Hương có câu thành ý phương ân chư Phật hiện toàn thân, có sách nói là chư Phật hiện kim thân, vậy rốt cuộc là kim thân hay là toàn thân?
Đáp: kim thân tức là toàn thân tức là kim thân đấy.
Hỏi: tại sao khi tụng Tam Quy Y chúng ta lại sửa đổi câu tự quy y Phật, đang nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm? Như trong Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng tự quy y Phật, đang nguyện chúng sanh thiệu long Phật chủng, phát vô thượng tâm.
Đáp: pháp thì không có định pháp, vì họ cảm thấy niệm như thế thuận miệng nên sửa đổi đó thôi.
Hỏi: con thấy trên đài truyền hình khi phỏng vấn học sinh trung học, họ hỏi tại sao phải làm người tốt, làm người tốt thì có lợi ích gì? Nghe hỏi vậy, con cảm thấy đau lòng quá.
Đáp: Thế tại sao người ta muốn làm ngựa làm trâu? Tại sao người ta lại muốn người làm mèo làm chó? Cũng giống vậy thôi. Nếu như họ không muốn làm người tốt thì họ có thể đi làm các loài đó vậy.
Hỏi: Hy vọng những cuốn sách mà sư phụ viết như cuốn Cội gốc con người, Nhân chi căn, những loại sách này có thể cho xuất bản nhiều thêm nữa được không? Chúng con muốn bắt đầu ngay từ căn gốc và cũng muốn cho các trẻ em sớm được trồng căn lành.
Đáp: Hay lắm, tốt lắm. Quý vị nên làm ngay từ cái gốc căn bản.
Hỏi: Con trai của con có hỏi rằng có rất nhiều đại đức cao tăng đã từng độ cho các con cọp, sư tử quy y. Nhưng nếu loài gấu ở vùng Bắc Cực là nơi lạnh rét, không có rau cỏ chi, vậy loài gấu ở đó quy y rồi, chúng sẽ ăn cái gì?
Đáp: Ăn băng ăn tuyết. Nếu chúng ở Nam Cực thì sao? Cũng ăn băng ăn tuyết luôn.
Hỏi: Làm sao để khiến cho Phật Pháp ở các nước Tây Phương trở nên hưng thịnh?
Đáp: Y theo Pháp mà tu hành, thủ trì năm giới, thực hành từng chút một theo tám đức thì sẽ được hưng thịnh.
Hỏi: Xin Hòa Thượng khai thị, sao gọi là tam muội?
Đáp: Tam muội là tiếng Phạn, phiên dịch qua tiếng Hoa là định, tức là chánh định, chánh thọ. Chánh định thì khác với tà định, chánh thọ thì khác với tà thọ.
Hỏi: Quốc phụ, Tôn Trung Sơn lúc trước đã từng nói Phật giáo là đạo nhân từ cứu thế, là mẹ của triết học. Nghiên cứu Phật học có thể bù đắp vào cái thiên lệch của khoa học. Tại sao quốc phụ lại nói vậy?
Đáp: Phật học là khoa học thật sự. Vì vậy khoảng mấy ngàn năm về trước, lúc khoa học chưa phát triển mà Phật đã nói: Phật quán một bát nước, tám vàng bốn ngàn trùng. Nếu không trì chú này, như ăn thịt chúng sanh. Về giờ điểm này ta thấy rằng lúc đương thời Phật không có kính hiển vi, đâu có kính phóng đại chi, mà Ngài đã biết trong bát nước có đến cả tám vạn bốn ngàn vi trùng rồi. Mãi đến nay người ta mới chứng nghiệm là đúng vậy. Cho nên nói trí huệ con người kém hơn trí huệ Phật rất xa. Như quốc phụ nói, Phật học có thể bổ sung vào chỗ thiên lệch của khoa học. Nhưng theo tôi, Phật học không những chỉ bổ sung vào chỗ thiên lệch mà còn bao gồm cả khoa học. Nhưng khoa học không thể nào bao gồm Phật học được.
Hỏi: Tại vùng phụ cận vạn Phật Thánh Thành, gần xa lộ 101, dưới phía nam hoặc trên phía bắc, chúng ta có thể dựng một tấm bảng quảng cáo để hoan nghênh chư khách tham quan, hầu rộng kết thiện duyên với Phật đạo được không?
Đáp: Quý vị có thể làm thử xem.
Hỏi: Trong kinh Phật nói người người đều tự có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Xin Hòa Thượng khai thị, như tự bản thân đã là Phật, nhưng sao chúng ta đều không phải là Phật mà lại còn thường đi lạy Phật?
Đáp: Một số người cho rằng tự bản thân mình là Phật, nhưng không phải là cái thân này, mà tự tánh của mình mới là Phật. Nếu quý vị muốn thành Phật thì nhất định phải tu hành, nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Đây tức là hiểu rõ làm sao để có thể thành Phật, chứ không phải nói tự bản thân mình là Phật thì là Phật. Thí dụ như quý vị đi học mà muốn được bằng bác sĩ, không phải nói là muốn được bằng cấp thì được liền, mà phải trải qua tiểu học, trung học, đại học, lại phải qua khóa tu học bác sĩ thì mới có thể lấy được bằng bác sĩ, chứ không phải nói tự mình là Phật thì là Phật ngay. Nếu không thì cũng giống như tự phong cho mình là hoàng đế thì trở thành hoàng đế liền, không phải vậy đâu.
Hỏi: Chúng con nên làm thế nào để khôi phục lại bổn tánh của mình?
Đáp: Điều này nói ra rất dễ nhưng cũng rất khó. Muốn khôi phục lại trí huệ quang minh của bổn tánh, trước hết là nên giảm bớt dục niệm, tức là ít ham muốn. Giảm trừ dục niệm thì trí huệ mới hiện tiền. Dục niệm nhiều thì trí huệ chân chánh cũng không hiển hiện được.
Hỏi: Sáu căn trong nhà Phật bảo là sáu căn thanh tịnh, là nói gì vậy? Xin Hòa Thượng khai thị.
Đáp: sáu căn thanh tịnh, tức là mắt thấy sắc nhưng không bị sắc trần làm dao động, tai nghe âm thanh nhưng không bị thanh trần làm dao động, mũi không bị hương trần làm dao động, lưỡi không bị vị trần làm dao động, thân không bị xúc trần làm dao động, ý không bị pháp trần làm dao động. Nếu thường không bị cảnh giới làm dao động, đó gọi là tam muội, cũng tức là định. Định không nhất thiết là chúng ta phải tọa thiền mới có được định, mà đi đứng nằm ngồi chi, mình cũng đều ở trong định được cả.
Hỏi: làm sao khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài trên thế gian?
Đáp: nếu quý vị không tranh, không tham, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, thì chánh pháp sẽ luôn luôn trụ thế.
Hỏi: chúng con không biết học giới luật như thế nào?
Đáp: lục đại tông chỉ ở dạng Phật thành, tức là giới luật. Không tranh thì không phạm giới sát sanh, không tham thì không phạm giới trộm cắp, không ích kỷ thì không phạm giới nói dối. Tại sao người ta nói dối? Tại vì muốn bảo vệ cái quyền lợi cho bản thân, cho nên đi tới đâu thì gạt người và nói lời giả dối tới đó. Không tự lợi thì không phạm giới uống rượu. Người uống rượu cho rằng rượu có thể làm cho máu huyết lưu thông, giúp ích thân thể, nhất định sẽ được mạnh khỏe. Nhưng lúc uống say thì cảm thấy mình lâng lâng như thành thần thành tiên. Đó đều là vọng tưởng ích kỷ của người say đang tác quái. Không nói dối đã được bao gồm trong năm điều đã nói ở trên. Vì để đề cao cảnh giác cho đại chúng và đặc biệt nhấn mạnh chỗ tai hại của sự nói dối, cho nên tôi mới thêm một điều mục nữa để cảnh tỉnh đó.
Hỏi: tại sao những bài chú của Mật Tông lại linh nghiệm quá vậy? Thí dụ như tử chú có thể trù tới chết người.
Đáp: không sai. Sức mạnh của Mật chú rất lớn, nhưng vì đa số các hành giả đều có tâm sân hận, tâm báo thù nặng nề. Nếu như có người làm ngược ý hoặc không nghe lời họ, thì họ sẽ niệm chú, và họ niệm những câu chú này trong vòng 7 ngày là có thể trù cho người đó chết, hoặc mức độ thấp nhất là cũng đem lại tai ương tật bệnh, thậm chí còn khiến cho gia đình đó phân ly, tán gia bại sản, hoặc là tự đi đến chỗ chết. Cho nên có rất nhiều người tuy theo Mật Tông nhưng lại thiếu lòng từ bi và có tánh tu la rất nặng.